Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, Sống Trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết thư Colosse vào khoảng năm 60 sau Chúa, trong khi ông bị cầm tù tại Roma. Dù bị cầm tù, nhưng Phao-lô luôn quan tâm đến con dân Chúa khắp mọi nơi nói chung và cho các tín hữu tại Colosse nói riêng bằng cách hướng lòng về Chúa mà cầu nguyện. Xin Đức Chúa Trời cho họ được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để họ luôn sống trong Chúa. Vì vậy, trong bức thư gửi cho hội thánh tại Colosse, sứ đồ Phao-lô dạy: hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể giữ phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Theo Colosse chương 1, từ câu 10 đến câu 12. Qua lời dạy của ông Phao-lô, chúng ta thấy được những kết quả của cuộc đời yêu Chúa, sống trong Chúa như sau. Kết quả thứ nhất, sống trong Chúa là đời sống kết quả. Lời Chúa dạy, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành. Theo câu 10, sứ đồ Phao-lô cho biết, sống trong Chúa là một đời sống theo lời Chúa dạy. Đời sống ấy làm đẹp lòng Chúa và là đời sống kết quả. Chúa Giê-xu phán, này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Theo Giăng chương 15 câu 8. Ý niệm sinh bông kết trái không xa lạ với chúng ta, vì nó luôn quanh quẩn trong cuộc sống dưới nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể là khi chúng ta mua một cây ăn trái về trồng, chăm sóc và trông đợi vài năm sau, nó sẽ ra trái. Cũng một thể ấy, một người thật sự có đức tin nơi Chúa, yêu Chúa và kết nối với sự sống của Chúa, thì phải có đời sống kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Chúa Giê-xu dạy, hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Theo Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 15 đến câu 20. Chúa cho chúng ta biết phương cách để có thể phân biệt một người thật sự tin Chúa hay không là nhìn xem đời sống của người ấy. Còn sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết, đời sống kết quả là một đời sống được thay đổi từ bên trong và tỏa ra bên ngoài bằng cách nảy ra đủ các việc lành. Con dân Chúa được cứu không phải là do công đức của mình, nhưng khi trở nên cơ đốc nhân thì chúng ta phải làm việc lành. Như trong bức thư gửi cho hội thánh tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Theo Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 10. Nếu người khác không thấy được sự thay đổi trong nếp sống của người tin Chúa, thì không thể nói người ấy có kinh nghiệm tái sinh, vì tấm lòng và đời sống của một người luôn đi đôi với nhau. Để cây sinh ra trái, cần phải có thời gian. Ngày nay, khoa học tiến bộ, người ta có thể dùng những chất kích thích giúp cho cây đơm bông kết trái sớm hơn, nhưng không thể làm một cây mới trồng ra trái được. Trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy, sự thay đổi của người tin Chúa trong một vài phương diện có thể xảy ra tức thời, nhưng để được kết quả toàn diện, cần phải có thời gian. Qua thời gian, người ta phải nhìn thấy sự khác biệt trong nếp sống của người tin Chúa. Sự thay đổi bên trong diễn ra trước khi có những kết quả bên ngoài. Tuy nhiên, muốn có đời sống kết quả, chúng ta phải hết lòng yêu Chúa và ở trong Chúa. Chúa cứ thế dạy, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Theo Giăng chương 15 câu 5. Khi một người ở trong Chúa thì sẽ có sự thay đổi về những giá trị trong nếp sống. Một người trước kia làm ăn gian dối sẽ bắt đầu làm ăn ngay thẳng. Người ăn nói lỗ mãng sẽ bắt đầu cư xử nhã nhặn. Người chỉ biết lợi dụng người khác sẽ bắt đầu biết sống phục vụ. Người hay dèm chê sẽ bắt đầu nói điều ích lợi cho người khác. Như vậy, đời sống có kết quả cũng đồng nghĩa với một đời sống được biến đổi. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Đời sống được đẹp lòng Chúa là đời sống kết quả qua cách ăn nết ở hàng ngày. Điều đó được thể hiện qua cách chúng ta làm việc, đối xử với người chung quanh, đường lối làm ăn, kiếm tiền, sử dụng tiền, cách chúng ta giải quyết những lỗi lầm, cách đối xử trong gia đình ra sao, vân vân. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, theo Philip chương 2 câu 15. Có như thế, đời sống chúng ta mới thể hiện lòng yêu Chúa và muốn sống đẹp lòng Ngài. Kết quả thứ hai, sống trong Chúa là đời sống tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa. Lời Chúa dạy, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, theo câu 10. Sứ đồ Phao-lô cho biết, yêu Chúa, sống trong Chúa là một đời sống tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa. Ông hàm ý rằng, tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa không chỉ biết về thuộc tánh và những mỹ đức của Chúa, mà chúng ta còn phải học biết những phương cách để gắn liền với Ngài, hầu kinh nghiệm sức sống của Chúa tuôn tràn trên đời sống mình để sống một đời sống kết quả đẹp lòng Chúa. Thứ nhất, tăng trưởng trong sự hiểu biết là tăng trưởng trong mối liên hệ với Ngài. Nghĩa là mỗi ngày mối liên hệ giữa cơ đốc nhân với Chúa càng mật thiết hơn, đến nỗi những mong muốn của Ngài cũng là mong muốn của mình. Có như thế thì lời cầu nguyện của chúng ta mới đẹp lòng Chúa và được linh nghiệm, như lời Chúa dạy rằng, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Theo Giăng nhất chương 5 câu 14. Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài cầu nguyện rằng, lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con. Theo Luca chương 22 câu 42. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy mối tâm giao ngọt ngào và mật thiết trong liên hệ giữa Ngài với Cha. Vậy nên, lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Chúa không chỉ toàn là lời cầu xin cho những nhu cầu, mà còn là lời tâm sự, bày tỏ tâm trạng, tình cảm của mình với Chúa. Ngay cả những phản ứng phát xuất từ ước muốn cảm thông và được cảm thông với Chúa. Thứ hai, tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa là kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Điều này khác với sự tăng trưởng trong sự hiểu biết về Chúa. Hiểu biết nói đến tri thức của người ấy về Chúa. Một người có thể nghiên cứu, tìm tòi để có những kiến thức thần học sâu rộng, nhưng vẫn không có mối liên hệ với Chúa, như trong trường hợp của người trai trẻ giàu có được ký thuật trong Phúc âm Luca chương 18, từ câu 18 đến câu 23. Anh ta hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời và thực hành, nhưng anh ta đã không bằng lòng theo Chúa Giê-xu để kinh nghiệm Ngài. Cũng một lẽ ấy, chúng ta có thể khám phá những lẽ thật sâu xa, tuyệt vời của lời Chúa, làm cho người khác khâm phục chúng ta. Nhưng nếu không thực hành những lẽ thật đó, thì sự hiểu biết ấy chẳng có ích gì cho đời sống chúng ta. Giống như những thầy thông giáo trong thời Chúa Giê-xu, chỉ hiểu biết về luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng không sống theo lời Chúa dạy. Người yêu Chúa không chỉ hiểu biết Chúa, nhưng còn kinh nghiệm Chúa trong đời sống của mình nữa. Chúa thật hữu và sống động trong đời sống mình, và kinh nghiệm về Chúa ngày càng tăng trưởng qua nếp sống tin cậy, vâng lời. Thứ ba, tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa là đời sống làm Chúa vui lòng. Đó là một đời sống ao ước kinh nghiệm Chúa nhiều hơn để xây dựng mối quan hệ gắn bó với Ngài. Điều này liên hệ đến việc đọc, học và suy ngẫm lời Chúa thường xuyên, cũng như kinh nghiệm cá nhân với Chúa. Nhờ đó, con dân Chúa không chỉ hiểu biết nhiều về quyền năng, bảo vệ, giải cứu, chu cấp của Chúa cho mọi nhu cầu của mình, mà còn kinh nghiệm sâu xa hơn về tình yêu, ân sủng, lòng nhân từ, sự thành tín của Chúa, để biết rõ ý muốn và mục đích của Ngài cho đời sống của mình. Vì vậy, hằng ngày chúng ta cần học Kinh Thánh để thấy rõ tấm lòng của Chúa và tìm kiếm sự dạy dỗ Chúa dành cho chính mình. Lúc ấy, chúng ta mới có thể yêu Chúa hết lòng và sống trong lời Chúa dạy. Qua đó, đời sống chúng ta mới làm vui lòng Chúa. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết, người yêu Chúa thì phải sống trong Chúa. Đó là một đời sống kết quả, đặng làm đẹp lòng Chúa và chiếu sáng danh Ngài. Đó là một đời sống được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa và kinh nghiệm Chúa nhiều hơn qua những tháng năm theo Ngài. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục học phần 2 của bài học Yêu Chúa, Sống Trong Chúa. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Tất xanh hơn.